Hôm nay là ngày thứ bảy của lần thanh lọc chót. Bé có thấy mệt không trong lúc nhịn ăn 7 ngày? Đáp thưa trọn 7 ngày không có ngày nào mệt cả. Bé chỉ cảm thấy khỏe thêm, bộ đầu rất thanh nhẹ, tạm ngưng uống thuốc máu cao. Máu còn 140/80, bé cảm thấy sự thanh lọc rất hữu ích. Cũng do ý chí và sự thanh lọc của chính bé là quan trọng. Ý thức rõ rệt làm hữu ích cho bản thân thì lúc nào cũng vui và chấp nhận, không còn sự sống chết hăm dọa nữa. Xác thân là một tiểu thiên địa được lọc sạch. Thì phần hồn cảm thấy thoải mái, có tự thanh lọc thì mới biết được giá trị xây dựng ý chí rõ rệt hơn. Có dấn thân thực hành thì mới cảm thấy an vui, đêm đêm tham thiền và nhập định tốt, điện năng khối óc càng dồi dào hơn xưa. Kể thành tâm sửa chữa khỏe hơn xưa, ngũ tạng cơ năng phát triển vừa, thể xác cộng đồng quy một mối, về không thanh nhẹ chẳng còn thưa. 23/3/1992 hỏi: những người suy tư quá nhiều cuối cùng sẽ đi về đâu? Đáp: thưa, người suy tư nhiều về tiền tình duyên nghiệp thì tạo khổ cho chính họ mà thôi. Tâm thân không được yên ổn, khó ăn khó ngủ. Hậu quả của sự ràng buộc này chỉ đưa phần hồn đến khỏi bơ vơ bất ổn. Ngược lại, chịu tu chịu hòa thì mọi việc sẽ được êm xuôi, luật nhân quả đành rành. Đâu sẽ vào đó, trật tự của càn khôn vũ trụ lúc nào cũng an nhiên tự tại và an xử mọi điều dễ ai. Luật công bằng của trời đất là tâm làm thân chịu, chẳng có một ai có thể gánh vác giùm mình, chính mình phải tự lo liệu. Nếu mình không chịu tự tu thì chẳng có ai có quyền tu giùm. Những người đi trước đã lưu lại câu: bản thân bất độ hà thân độ, chính mình không chịu lo cho mình làm sao lo cho người khác. Cho nên vô vi là không làm điều sai quấy, tự tu tự tiến là vậy. Ngoài xác thân ra lại có phần hồn, phải tu thì mới thức tỉnh được. Kể tâm linh khai tự mình minh, nguyên lý vô sanh rõ tiến trình, quên khổ, quên đời, tâm thức đạo, khai thông khối óc sống thanh bình. Ngày 24/3/1992 hỏi: tu thiền cần phải đến thiền đường hay thiền viện để thiền mới có kết quả hay không? Đáp thưa, tu thiền là tự khôi phục tâm thức tròn trịa thành thật với chính mình, chứ không phải là một sự hiếu kỳ. Thích là đến, còn không thích là thôi. Mỗi mỗi điều do tâm người tu thiền tự ý thức, việc của mình phải làm cho chính mình. Thực hành quân bình để tự giải nghiệp tâm. Còn một giây phút sống trong xác phàm thì phải nung nấu ý thiền tự giải thì mới có kết quả ở tương lai. Còn về việc đến thiền viện hay thiền đường cũng là cơ hội khuyến khích cho nhau, sau sự gặt hái kết quả thiện lành mà thôi. Điều cần thiết là ở nhà chịu tự tu tự giải là quan trọng. Hôm nay bé phải trở về Canada để làm răng. Vậy bé có vui không? Đáp thưa, bé rất vui sẽ được tái ngộ các bạn đạo quý yêu nơi đó, cũng có cơ hội hồi sinh tâm thức cho nhau. Sau khi làm xong bộ răng thì bé mới có cơ hội nhai kỹ trong lúc ăn. Cuộc sống tạm sẽ được cơ hội
tái hồi và sẽ có cơ hội chung vui cùng bạn đạo ở Âu Châu để hồi sinh cơ hội tạm chung vui. Thế khi âm thanh gieo đạo mùi, hồn phách phục hồi, tâm đạo đức, an vui thanh tịnh, tự rèn vui. Ngày 25 tháng 3 năm 1992, bé đã được bình an về đến nơi, bé có vui không? Đáp thưa, bé rất vui được vạn đạo phát tâm thương yêu đến rước bé, rất chu đáo. Bé tự tưởng là nhớ đến công ơn của trời Phật đã ban cho bé một tình thương sống động. Về đến nơi trời tốt, bé thật sự cảm động ơn trời Phật đã chiếu độ bé. Tâm của bé cảm thấy rất thanh nhẹ, lúc đi cũng như lúc đến đều có nguyên lý thương yêu chiếu độ. Đêm nay bé thiền rất tốt, tuy ngủ ít nhưng sức khỏe. Kệ, tình thương sống động trời ban phước tái ngộ thương yêu lại mở được, khai mở tâm linh tùy chuyển tiếp, không ngừng học hỏi rõ tình thương. Hỏi thiền nhiều nói ít ăn ít có lợi gì không? Đáp thưa, ăn vừa đủ ấm bụng biết ngưng, không nên ăn quá no thì khó mà sanh ra bệnh. Bộ tiêu hóa tốt, tâm thức tốt, điện năng đầy đủ, biết được sự sống là tạm rồi phải ra đi. Thiền nhiều thì mới cảm thức sự ra đi của chính mình là cần thiết. Ngày đêm hướng về tâm linh, chắc chắn sẽ được phát triển. Bé rất thương xót cho những người tu ít, nói nhiều hậu quả sẽ chuốc lấy, khẩu nghiệp và thân nghiệp bước trước khi lìa trần. Bé chỉ nhìn và thương chứ không dám nói, chỉ biết đi đến đâu, cũng lo tu và ảnh hưởng người khác mà thôi. Kể làm điều hạnh đức, tâm tu thiền, không cho không hề tự sống yên, trong khổ thực hành trình chuyển tiếp, cảm thông thiên địa tự tầm xuyên, trong khổ thực hành trình chuyển tiếp. Ngày 27 tháng 3 năm 1992, hỏi những người may mặc có thể tu thiền được không? Đáp thưa, những người may mặc đã và đang học bài kiên nhẫn để hình thành một việc trước mắt, tức là tốt đẹp, sinh tư sau thời gian dày công đã đoạt thành, cũng là đang luyện tánh sửa tâm trong thực hành ý lực phục vụ mọi người. Bất phân giai cấp, càng làm cảm thấy càng vui, tự khép mình trong một góc, thực hành một mũi kim châm một niệm hành. Nhìn mũi kim ta đang may, sánh bằng ý lực niệm hành nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, cũng là một cơ hội học nhẫn và tự thức tâm. Niệm Phật lâu ngày cũng có thể hình thành được một sâu chuỗi điển hình trong tâm, cũng là tạo được một áo giáp tình thương. Sau bao nhiêu ngày tháng thực hành, cuối cùng tự cảm thấy được cái không đang làm chủ cái có, rất rõ ràng vị trí của phần hồn sẽ được khôi phục dễ dãi. Kệ, tự mình khai thức học mê say, đời đạo sống tu học mỗi ngày, ai mượn ai vay minh lý đạo, âm tinh thanh tịnh cảm vui vậy. Ngày 28 tháng 3 năm 1992, hỏi, ở mặt đất này có gì đang chiếu cho cái gì đang chiếu cho cái gì? Thưa, cái không đang chiếu cho cái có. Hồn đang làm chủ cái xác, ý lực tự nó khám phá ra lĩnh vực từ bi, chỉ có tu thiền thanh tịnh nhân hậu mới khám phá ra điều này. Thiền trong tự thức thanh nhẹ, tự tạo cho chính mình một cơ hội học sự nhịn nhục từ trong ra ngoài, hướng thượng giải thoát, trở về với chân không. Mọi tâm linh trên mặt đất này đều có khả năng tự lui về với chính họ, kể hướng ngoại kích động biết bao phen, chìm đắm say mê tự cảm hèn. Khó khổ trên đời tâm tự thức, ăn năn sám hối gỡ gài then. Ngày 29 tháng 3 năm 1992, hỏi tâm loạn có giúp ích gì cho xã hội không? Đáp, thưa, tâm loạn chẳng có giúp ích gì cho xã hội cả, chỉ có tiêu hao mà không kết quả. Hỏi, phải làm sao trở nên người hữu ích của xã hội? Đáp, thưa, phải tự lập lại sự quân bình tâm thức, nhiên hậu mới cống hiến khả năng của chính mình cho phần sanh xã hội. Hỏi, phải làm cách nào mới lập lại sự quân bình cho chính mình? Đáp, thưa, phải nhịn nhục thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, thường xuyên niệm Nam Mô Di Đà Phật, tự vượt qua mọi sự chán nản có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong nội tâm, nhiên hậu từ quan mới được thanh khai, bộ đầu thanh nhẹ, tức là tự chứng sự tiến hóa của tâm linh. Kể càng không vũ trụ tâm hành tiến, pháp giới môn quân giải nổi phiền, trí chuyển tâm lành, tâm đắc đạt đạo, quân bình khai triển tự tập xuyên. Ngày 30 tháng 3 năm 1992, hỏi tu thế nào mới gọi là tinh tấn? Chưa, tu là phải tự thực hành từ giai đoạn một, từ đời lãnh đạo từ bên trong cho đến bên ngoài, phải tự minh kiểm chứng, minh đạo không mờ ảo, mỗi mỗi điều do tâm kiến thành, mỗi sanh ánh sáng từ bi, lúc nào cũng bình thản trong thanh tịnh, càng ngày càng tự hiểu nhiều hơn, không còn sự ảo hư chứng ngộ nữa, tự hướng về thực tế vô sanh, quân bình thanh nhẹ, giải mê phá chấp trong thực hành. Kệ, tự mình thức giác hướng về thanh cảm thức bền lâu, tự thực hành quy một muôn chiều không động tĩnh, âm thanh triều giác cảm phân hành. Ngày 31 tháng 3 năm 1992, tại sao ở trên đời này có cảnh sanh ly tử biệt và đau thương để làm gì? Đáp, thưa, ở trên đời này có cảnh sanh ly tử biệt để mọi người có cơ hội thức tâm tự hướng về con đường giải thoát trước khi chưa lìa đời. Thì khi lìa đời sẽ được tiến hóa nhẹ nhàng, tức là tu cho phần hồn được thanh nhẹ thay vì ôm nghiệp vào tâm. Một cuộc chết đau thương là một cuộc thay đổi hoàn toàn, biến qua một dạng khác tùy theo duyên nghiệp mà thực hành. Cứ mãi mãi như vậy, sống chết tiến hóa theo luật tự nhiên và siêu nhiên, rốt cuộc mỗi một phần hồn đều gặt hái được sự tự thức mà thôi. Ai ai ở trên quả địa cầu đều cũng muốn bảo vệ sự sinh tồn, nhưng luật trời có trước luật người. Đến giờ ra đi cũng phải tự đi mà thôi. Tranh chấp ôm địa vị và vàng bạc, cuối cùng cũng sẽ về không mà thôi. Hiểu được điều này thì tâm sẽ được an, tâm sẽ được ổn, chẳng có việc gì phải lo sợ, chỉ biết sống vui hòa bình và tâm tư tâm tự nó hòa tan với mọi nơi mọi giới, mà tự giải bày sự thật thì mới cảm nhận được sự thanh nhẹ vô sanh. Từ bi là nguồn gốc yêu thương muôn loài vạn vật. Kể trong không mà có tự khai tầm, thế sự đau thương lại khó thông. Buồn tuổi tự mình gieo ý lực, cuối cùng học hỏi thức hồn vong. 1 tháng 4 năm 1992, tại sao bạn đạo lại thích có cuộc sống vui hòa bình? Đáp: thưa, đó là ý nguyện của những người tu thiền thực hành, ước muốn có một cuộc sống vui hòa bình, phát khởi từ mỗi chân tâm của hành giả, hy vọng mối tình yêu thương giữa bạn đạo sẽ được hàn gắn đậm đà hơn. Sau chuỗi ngày tu luyện, sự kết hợp thánh quang sẽ được tề tụ trong những giây phút thiêng liêng sắp tới. Cuộc thi thố tiến hóa tâm linh sẽ thành đạt sau buổi chung thiền tự thức. Kể
vui say khung cảnh đạo thăng hoa, chung họp an vui sống một nhà, huynh đệ chung cùng phanh mối tiếng, vô sanh chân đạo ý chan hòa. Ngày 2 tháng 4 năm 1992, hỏi những người đọc kinh có ích gì cho tâm thân không? Đáp: thưa, tùy theo sở thích của hành giả.
Có người thích đọc kinh lớn tiếng cho mọi người cùng nghe và ước mong các giới sớm thức tâm. Có người chăm chú đọc kinh bằng ý chí truy niệm thì tự họ sẽ gặt hái ích lợi cho chính tâm hơn. Niệm Phật bằng trí, bằng trí trí thì sớm thức tâm hơn, bằng trí thì sớm thức tâm hơn. Khi khai mở được nguyên lý của mọi chữ một thì mới cảm thấy thích thú mà trì niệm, hướng thượng khối óc dễ khai mở hơn. Bất chấp ý niệm thăng hoa, tự khai mở khối óc mà tiến thân thì sẽ không bị lạc đạo. Nó cũng là một kỳ công thực hành cho đến giờ phút lâm chung tự lìa thế tục. Niệm Phật trì trí thì mới sớm thức tâm hơn. 3 tháng 4 năm 1992, hỏi dấn thân vào mọi hoàn cảnh bằng ý lực thì kết quả sẽ ra sao? Đáp: thưa, dùng ý lực dấn thân vào mọi hoàn cảnh, tức là ý lực chung sống với mọi hoàn cảnh, thì mới có cơ hội truy tầm chân lý. Chứ dùng lý luận mà không dùng ý lực để giải quyết trận đồ, thì làm sao cảm thông được giá trị của mỗi hoàn cảnh một? Mà giải thông được, mỗi hoàn cảnh đều có lý do của cuộc sống. Cuộc sống là một cơ quan điêu luyện tâm linh, tiến hóa tùy theo khả năng sẵn có của tâm sắc của vạn linh. Trên mặt đất này, luật vay trả rõ rệt, làm người có răng thích ăn thịt thú, làm thú có răng cũng thích ăn thịt người. Sanh tử luân hồi liên tục, không sao tránh khỏi được. Đất ăn người, người ăn đất, con người đang sống nhờ sự tiến hóa từ mặt đất, qua qua sanh sanh mà hưởng thụ, cuối cùng thân xác cũng phải chôn vùi dưới lòng đất. Đó là định luật đã an bài. Biết trước nó như vậy nhưng không cách nào chống trả được. Luật trời có trước luật đời, chỉ có êm lặng chấp nhận mà tiến thân mà thôi. Ngược lại, người tu thiền là người chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào sẽ đến, tự nhịn nhục thăng hoa là thích ứng nhất. Kể phần hồn kiến thức tâm linh, cải sửa tu thân, sửa hết mình,
đen bạc tình đời, gieo ý thức khổ hành, tiến hóa tự lập tinh. Ngày 4 tháng 4 năm 1992 hỏi làm sao mới biết được luật trời. Thưa, muốn biết được luật trời thì phải thực thi trung tâm mới biết được luật trời. Tận trung tận tính là đời đổi thay, dịp may sẽ đến, không có gì quý bằng trung tính con người. Trung tính thì mới động lòng trời, tâm từ bi sẽ được thể hiện rõ rệt hơn. Ngược lại, bất trung bất tính thì chỉ tự mình phá hoại lấy mình, hoạn nạn càng ngày càng gia tăng. Hỏi, nếu bất trung với đạo pháp thì sao? Đáp, tôi bất trung với đạo pháp, với đạo mà mình đã nhận tu từ lúc ban đầu thì nghiệp duyên sẽ tràn ngập ở tương lai, không sao cất đầu nổi, sẽ bị dồn dập từ hoàn cảnh này cho đến hoàn cảnh nọ, khó khổ triền miên. Điện năng xáo trộn, tâm thần bất ổn, cố gắng bằng cách mấy cũng không xong. Luật là luật rất rõ rệt, ngược lại trung tín với đạo pháp thì kẻ hung quá hiền, tự nó giải nạn, sống rất hẹp hòi đối với cặp mắt đời. Nhưng mà tâm đạo càng ngày càng được phát triển lớn rộng hơn, y lực không lập phai kể. Thành tâm tu luyện chuyển tiến hoài, thức giác bình tâm tự cảm sai. Duyên nợ tình đời gây ác mộng, thực hành chân pháp chẳng lầm sai. Ngày 5 tháng 4 năm 1992, bé thường nói người xưng danh tu mà thiếu tu là sao? Đáp, thưa, người xưng danh tu mà thiếu tu là người không chịu sửa bên trong để tự thăng hoa, chỉ biết hướng ngoại phê bình người khác, thị phi vô ích, miệng nói chuyện công đức của trời Phật, nhưng chưa chịu lập hạnh tu tâm sửa tánh, tràn đầy mê chấp mà không hay, tự cho mình là đắc đạo, ôm lấy, ôm lý này hết rồi chuyển qua lý nọ, tự làm khó chính mình mà không hay, không khai thác chân lý của chính mình, tạo cảnh đẹp cho những tâm không đẹp. Thanh quang từ bi không được khai triển, nhìn sắc thân hiểu được hành trình đã đi đến đâu, thiếu thành thật với chính mình khó mà thăng hoa về phần hồn. Mùa này qua, chú kia cũng tạm giúp, trong giây phút bình an mà thôi, chắc đã chuyển vào giới si mê thay vì tự thức. Mê tín dị đoan, miệng nói tin Phật nhưng chưa bao giờ diễn kiến Đức Phật, kinh yêu áp dụng toàn là lý thuyết lạc đàn tu mà thôi. Lạc đàn tu mà thôi, triền miên giam thức trong khổ mà không hay kệ. Tâm thân bất ổn tự lưu đầy, kho khổ tràn gian chuyển chẳng may chẳng hay. Động loạn si mê không ý thức, triền miên đầy đọa tâm thân này. Ngày 6 tháng 4 năm 1992 hỏi, tu mà không hành thì kết quả phải ra sao? Thưa, tu thì phải hành pháp thì mới có kết quả. Nếu tu mà dùng lý thuyết mà không hành thì cũng như không. Chân thức không khai, trí không mở thì lúc chết không kịp kỳ thăng hoa, mang xác làm người đã sai rồi lại còn tiếp tục sai thì càng thảm tệ. Cho nên người tu phải tự biết ăn năn sám hối, thực hành cho đúng pháp thì mới được cứu rỗi. Phải tự đặt mình vào một kỳ công tu luyện, không phải tạo ra một cuộc đua giỡn của đôi môi. Ngược lại, nó là một cơ hội thức tâm và thăng hoa ở trên đời này.
chẳng ai biết mình bằng mình tự hiểu. Tiên Phật cũng phải tự giác, tự tu thì mới thành. Bản thân bất độ hà thân độ, chính mình không biết thương mình, vậy ai là kẻ biết thương mình? Kẻ thương ai hơn họ chuyển hành trình thức giác, hành trình tự cảm minh, duyên nghiệp tràn đầy tâm tự thức, cảm thông thiên địa tự xét mình. Ngày 7 tháng 4 năm 1992 hỏi, tu chạy và tu theo thì sao? Thưa, tu chạy là thiếu kiên nhẫn, nghe đâu, ý đồ chạy theo đó, tức là tu chạy. Tu theo là dựa vào đám đông mà theo, chứ chưa ý thức được tu là gì. Trong một thời gian bị thử thách, lại chán nản, không có lập trường. Còn tu chơn, tự thức, thì chỉ noi theo chân lý mà tu, khai thác khả năng sẵn có của chính mình, mà thăng hoa tùy theo trình độ sẵn có mà tiến thân, tức là tu chơn. Tự tu tự tiến là vậy, sẽ không bị bỡ ngỡ trên đường hành pháp. Kể thực hành chân pháp tự khai tâm, mở trí hành thông uyển chuyển tầm, tự thức chân tu là chánh pháp khai thông tự nhiên chẳng mê lập. Ngày 8 tháng 4 năm 1992 hỏi, ở đời này có kẻ vui người buồn là sao? Thưa, ở đời này có người vui chạy theo chuyện vui của người khác, buồn là không được sự đối đãi nồng hậu của người khác. Còn người thực hành chân pháp sửa tu thì không vui, cũng chẳng có buồn, lúc nào cũng tự xây dựng trong quân bình thanh nhẹ, hướng về trời Phật thanh nhẹ, thức hòa đồng càng ngày càng lớn rộng hơn. Tự thức tâm là quan trọng đối với người tu, dụng tâm hành pháp, trí ý khai thông, khai tầm tự thức, không còn bơ vơ trong sự buồn vui của tình đời. Tu đến dung điểm này thì mới có thể hiểu được hai câu: chuyển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thần. Kệ, tu thân khai mở chuyên cập tiến tri thức giai thông. Tri thức giai thông chẳng cảm phiền, thanh tịnh trong lòng không thắc mắc, sống hành chân pháp tự hành siêu. Ngày 9 tháng 4 1992 có nhiều người xen vào vô vi để chờ cơ hội phá hoại vô vi thì sao? Thưa, vô vi là nhóm người tự thức và phát tâm tự tu tự tiến, không cần lợi dụng người khác và cũng không bị người khác lợi dụng. Mục đích của chính nó là giải thoát, thực hiện tha thứ và thương yêu, cứu độ quần sanh, không vụ lợi, giàu lòng bố thí chân ngôn, giúp kẻ yếu về tâm linh, minh xét lấy chính mình, đồng tu đồng tiến, không bao giờ chịu lệ thuộc bởi một ai, tự nó dứt khoát tiền tài danh vọng, tự biết yêu thương lấy chính mình, thực hiện chân pháp hướng về cõi vô sanh bất diệt. Kệ, chẳng còn ý nghĩ thiệt hơn động, giải chấp phá mê triển một vòng, chủ yếu tự mình xây dựng tốt, thực hành chân pháp trở về không. Ngày 10 tháng 4 năm 1992 hỏi, sự hiện hữu của nhân sinh tại mặt đất này chừng nào sẽ bị xóa bỏ? Đáp, thưa, tùy duyên nghiệp của mỗi hành giả mà hình thành, bất cứ nơi nào cũng có thể xuất hiện được. Làm người ai ai cũng muốn bảo vệ sự sống còn của chính mình. Tại sao? Đáp, thưa, tập quán môi sinh từ lúc chào đời, lần lần thanh tịnh,
chỉ biết nuôi dưỡng thay vì phá hoại và hồi sinh, lúc nào cũng sống trong hy vọng và hy vọng cả. Hỏi người tu thì có gì đặc biệt và hữu ích hơn người tu thiền? Đáp, thưa, người tu thiền sẽ được hiểu mình nhiều hơn, lui về thanh tịnh, tự vượt qua nhiều sự cám dỗ và thử thách, nhận định rõ sự tiến hóa hơn, từ cơ tạng cho đến khối óc sẽ được thay đổi theo chiều hướng tiến hóa học thờ, tùy theo sự dày công của hành giả sẽ tự chứng ngộ được chân trời mới thanh tịnh và vô biên kể. Hành trình khai triển thức triền miên, khai triển tâm linh rõ các miền, trí độ thân hành chân đạo pháp hành thông khai triển y giao duyên. Ngày 11 tháng 4 năm 1992 hỏi, bé sẽ có cuộc sống vui hòa bình, bé nghĩ sao? Đáp, thưa, bé luôn luôn hướng về thanh tịnh thì sống chung hay là sống riêng bé cũng vậy thôi. Bé tham dự cũng do ý muốn của bạn đạo đề ra, bé chỉ biết giúp cho mọi người, mọi bạn đạo tự ý thức lấy chính mình mà tu. Cuộc vui sẽ có và tự thức, từ giọng hát câu hò sẽ làm những người tu yếu trở nên mạnh dạng trên đường tu. Chung vui nơi thanh tịnh mới thật là vui, hằng đêm đồng tu thiền đem lại thanh khí cho nơi trú ngụ, ý thức rõ sự hữu ích chung, đó cũng là mầm mống cho việc phổ đạo ở tương lai. Kể chung vui kết hợp nhiều từng tiếng, giải quyết thâm sâu giải nỗi phiền, quyến luyến không rời, chung ý thức cảm minh đời đạo, hồn thanh xuyên. Ngày 12 tháng Giêng năm 1992 hỏi, người không biết thực hành pháp lý vô vi thì sao? Đáp, thưa, chúng ta có thể so sánh tâm tư giữa người thực hành và người không thực hành. Người thực hành chân chánh thì sẽ gia tăng phần nhịn nhục hơn người chưa thực hành, phần hướng thượng giải thoát nhiều hơn là phần cố bám tình tiền danh vọng, đỡ khổ hơn là người không hành. Người không hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thì nó sẽ được mở tùy theo sự va chạm của tình đời đen bạc, trao nhồi khổ tâm, nhiên hậu mới thức. Ở trên mặt đất này không một ai khỏi khổ cả, người nào cũng muốn cho đẹp, muốn cho hay, nhưng chẳng một ai được toại nguyện cả. Chỉ có cảm thức được phần hồn đang bị giam hãm một nơi kích động và phản động của sắc phạm thì mới sớm thức tâm buông bỏ sự tranh chấp vô lý, mà tự lui về thanh tịnh để tự dẹp bỏ những sự tranh chấp không cần thiết thì tâm thân sẽ được yên ổn hơn. Kệ, tâm tư tự thức tự sanh tồn, nguyên lý vô sinh dẹp eo ôn, bền chí vững tâm duyên trí đạo, hành chất pháp rõ phần hồn. Ngày 13 tháng 4 năm 1992, Đại hội Hồng Kông đang tiến triển đến đâu? Thưa đại hội, do ủy ban tổ chức cộng với tinh thần phát tâm của địa phương đúc kết thành một đại hội ở kỳ tới, bé không chịu trách nhiệm như mọi năm, nhưng bé nhận lời mời bất cứ nơi nào có sự hợp tác chặt chẽ giữa bạn đạo và ban tổ chức đồng tham dự. Như các bạn đạo vui trong tinh thần xây dựng cho chung, bé nhận được những tin tức gì về Hồng Kông, bé cũng phải báo cáo cho ủy ban tổ chức đại hội tại Hoa Kỳ quyết định. Bé chỉ biết tham dự trên những lời hứa, giấy trắng mực đen, không có quyền hạn điều khiển đại hội. Bé luôn luôn kính trọng sự phát tâm của bạn đạo khắp các nơi, kể phát tâm xây dựng y chân lời, kính trọng thương yêu khắp các nơi, duyên đẹp chính là tâm đúc kết, tâm dân hiến chẳng xa rời. Ngày 14 tháng 4 năm 1992 hỏi, muốn sửa mình thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn sửa mình thì phải tự gây cho chính mình một tập quán trật tự hướng thượng, lúc nào cũng phải đặt mình vào cơ tiến hóa rõ rệt từ tâm lẫn thân, nằm trong nguyên lý sanh trụ quả diệt và hồi sinh, tự tìm ra nguyên lý hóa sanh của xác thân thì sẽ tìm ra nguyên lý vô sanh, nhiên hậu mới có cơ hội đạt tới an nhiên tự tại, không còn mê chấp thì mới thấy đạo là tự nhiên và hồn nhiên mà có, từ thanh tịnh mà thành, từ bi là tinh thần phục vụ và ban chiếu, nó cũng là ánh sáng cứu độ trên mặt đất. Kể từ bi căn bản gốc mầm thanh, ban độ nhân sanh khắp các ngành, thức giác thực hành tâm tư tiến, thực hành thanh tịnh lại càng nhanh. Ngày 15 tháng 4 năm 1992, hỏi, tâm tư thường hướng thượng có được chư Phật quán chiếu hay không? Các thưa, tâm tư thường hướng về từ bi thì sẽ được từ quan của chư Phật ban chiếu. Hỏi, lấy gì làm bằng chứng? Đáp, thưa, hành giả tự cảm thấy, cảm nhận rõ rệt. Ở đời chúng ta thường hướng về tham dục thì cũng sẽ bị lôi cuốn về sự tham dục. Đòi hỏi về tâm tư bất ổn vì sự hao phí tinh ba của cơ tạng. Ngược lại, hướng thượng thì được hóa giải và tái hội với tinh ba của vũ trụ, thì sẽ không còn hoang mang nữa. Luồng điển trung tâm bộ đầu càng ngày càng dồi dào và sáng suốt. Bằng lòng học sự nhịn nhục của nhân sinh, lúc nào cũng quân bình, tự giải thông đời đạo, đến đi rõ ràng, cơ tạng cảm thức được nguyên lý vô sanh từ bi là sức mạnh suốt cả một kiếp người chỉ biết nhịn nhục để tự thức và thăng hoa. Kể vui trong nguyên lý sanh tồn tiến, tự thức chung vui chẳng có phiền, duyên nợ tình đời neo nhẫn nhục, học thanh khư trượt trở thành thanh. Ngày 16 tháng 4 năm 1992, tu sao mới gọi là tinh tấn? Thưa, giữ đúng kỷ luật tu học hàng đêm, luôn luôn khắc khe và hạch hỏi lục căn lục trần, thì chúng nó mới tiến qua được. Từ ăn uống cho đến hành động, trí tâm luôn luôn hướng thượng, chăm lo cho sự tiến hóa của tâm linh, nghiêm trị những phần tử phản loạn của nội tâm, hứa sao làm vậy trật tự theo chiều hướng phát triển từ cơ tầng một phù hợp với nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Trật tự tức là giải trượt quy hội tâm linh, hướng về vô sanh, không còn mê chấp, ý chí nhịn nhục tối đa, thanh tịnh hòa cảm với muôn loài vạn vật, ứng hiện trong nội tâm hàng giờ hàng phút hàng khắc. Trật tự tiến hóa trong thanh tịnh sẽ đem lại ánh sáng từ bi rõ rệt, lúc nào cũng vui hòa trong thanh tịnh. Kể cơ năng phát triển trung hành tiến, giải tỏa mê lầm tự tiến xuyên, chờ độ duyên mây nay giải bỏ, thực hành chân chánh cảm giao liệt. Ngày 17/4/1992, cuộc chung sống có ý nghĩa gì? Thưa, cuộc chung sống hòa bình có ý nghĩa chung hợp tham thiền để đem lại sự thanh tịnh cho tâm thân của mỗi bạn đạo, đóng góp sự thanh tịnh chung cho khối tâm linh đang phát triển sẽ có những cuộc chung sống nhiệm hành. Mỗi bạn đạo sẽ tìm lại sự thanh tịnh của chính mình, sự màu nhiệm chung vui, bất khả luận bàn trong nội tâm. Sẽ có những buổi văn nghệ do bạn đạo hoạch định chung vui, cộng với giọng ca câu hò minh triết, hướng về tâm linh minh giải, điện năng khuyến khích, tu học sẽ dồi dào hơn, thanh lọc tâm linh bằng cách chung thiền mỗi ngày, kể vui hành minh triết giải tâm linh, nhập tịnh tham thiền, xét xét minh, hướng thượng bình tâm, gieo ý thức tu hành thanh tịnh lại càng minh. Ngày 18/4/1992, cuộc họp mặt đêm qua có vui không? Tôi rất vui và xây dựng niềm tin hướng về thanh tịnh vô sanh. Thật là giây phút thiêng liêng cảm động, giọng hát câu hò qua là văn minh triết độ tha tại trần rất linh động, nhiều tiếng tâm linh hướng về thực chất, khai thông những quẩn khúc trong nội tâm của mọi người càng nghe càng thấm thía, kêu dậy sự nhịn nhục thăng hoa của mọi người, không khác gì chúng sanh đang kết hoa dân Phật. Cuối cùng mọi người đều cảm không phải vì tiền, nhưng vì tâm là chánh, nguyện niệm thực hành cho đến đích. Cuộc sống trong nền tảng văn minh chưa từng có. Văn tức là nghe mà tự hiểu để làm hành trang trên đường tu học. Tế cảm thấy rất ấm áp nơi chỗ tiết trang lạnh lẽo, nhưng vẫn sưởi ấm được phần hồn tiến hóa. Vui thay và lành thay, dương mây vẫn còn. Để chứng minh rõ rệt lý sanh tồn, mạng mạc thanh thanh diễn dẫn hồ, bất dịch vui tu tâm trí đạo, cảm minh lý đạo sống ổn toàn.